Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một tiếng đồng hồ sau mới bắt được, trói lại. Trên đường ông chạy như vậy gây thương tích cho rất nhiều người. Ngày nay tuổi trẻ tiếp xúc với những cái độc dược rất nhiều. Nếu mọi người mà biết sống theo đạo lý tỉnh thức, chúng ta sẽ đoàn kết với nhau để không có buôn bán, dù là nhất bổn thập lợi, một vốn mười lời cũng không làm. Tại vì cha ăn mặn thì con khát nước. Cái đồng tiền mà chúng ta kiếm ra được từ những cái nghề nghiệp bất thiện, cái hậu quả khổ đau nó sẽ đến với gia đình chúng ta, đến với con cái chúng ta. Từ cái cách trồng trái cây rồi đem nhúng thuốc cho nó lớn lên, nó đẹp lên. Nhiều người nói bây giờ đi chợ đừng mua cái trái nó thẳng thầy, mua cái trái nó nhăn nhó hết. Tôi nói bây giờ cũng không biết làm sao mà lường được, phải không? Không biết làm sao mà lường được. Cái gì cũng sợ hết. Bởi vì thấy những cái thông tin đại chúng họ đưa lên đó, họ sử dụng những cái loại thuốc làm cho cái trái nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà nó để lại cái độc tố rất nguy hiểm lắm. Mình đưa vào trong người mình thì rồi, không bệnh này cũng bệnh kia, nó để lại cái hậu rất là khổ. Từ đầu, từ những người mà mưu sinh, từ những cái cuộc sống á, mưu sinh không tốt, không có cái tâm từ bi. Nhiều khi mình lại giết đồng bào mình. Cho nên trở lại cái vấn đề này, chúng ta phải đọc lại cái giới thứ năm: ăn uống và tiêu thụ phải có chánh niệm. Bây giờ nếu chúng ta cùng nắm tay nhau, nắm tay nhau là biết những cái thực phẩm đó, cái rau quả đó nó không an toàn, mình đừng ăn, đừng mua. Tôi nhớ có một lần nào nói chuyện trong cái vấn đề mà cúng kiến, tôi có nói những cái loại trái cây á, mình biết là nó có độc tố rồi, nó ngâm thuốc gì rồi, mình không ăn, nhưng thôi kệ, mua cúng. Tổ tiên mà ngồi đó cũng trợn mắt. Mình đã không ăn, mình cúng cái gì? Cho nên mình đừng có tiêu thụ, để làm một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người người ta sống bằng những cái nghề nghiệp bất thiện đó, người ta giác ngộ. Cho nên chánh mạng tức là nuôi sống bằng cái công việc thiện. Nói việc thiện thì nó bao gồm hết tất cả. Đôi dép, mình chế cái đôi dép đó bằng cái chất nhựa an toàn. Ngày nay nghe nói có những đôi dép đi một hồi cái chân cẳng nó lỡ, có những cái quần áo sử dụng rồi á, nó để lại những cái bệnh tật đủ thứ chuyện. Đó là cái mà mình sống có giới, từ người tiêu thụ cho đến cái người sản xuất đều phải sống bằng cái tình thương với nhau, thì đời sống mình rất là bình yên. Nhưng mình đang ở cái hoàn cảnh không bình yên. Bây giờ mình ngồi đây mình than, mình trách, thì không biết trách ai, bắt đầu từ đâu. Bây giờ trước nhất là mình ý thức thật kỹ, mình không tiêu thụ. Và mình bảo ban với nhau, đừng vì cái ham lợi mà gây khổ cho nhau. Tôi vừa với tổ đình Hội Phước ở Sa Đéc mới lên chiều hôm qua, có một anh Phật tử đó, tôi rất là phục ảnh, bị đang thép cái kinh tràng. Thì tôi thấy ảnh đến, ảnh tham gia, ảnh thép. Tôi nói, ủa hôm nay không đi làm hả? Nói, bạch thầy con không có đi làm. Con ở nhà, con làm tàu hũ, rồi con bán. Vì mà nói chuyện một hồi mới biết, thưa thầy, trước đây nhà con nuôi heo. Từ khi con đi chùa học Phật đến giờ, cái con thấy cái việc mà như vậy nó không có hợp với cái con đường tu tập, cho nên gia đình con quyết tâm từ bỏ, không nuôi heo nữa, trở lại làm đậu hũ. Và làm đậu hũ cũng học nghề của người ta, cho nên trong đậu hũ cũng để phèn chua, để thế này thế kia. Cho nên từ khi học cái chữ nhân quả, nghe các thầy nói thì con chấm dứt luôn, con không để phèn những cái chất độc tố nhiều, con sử dụng bằng những cái kỹ thuật của ông bà mình, dùng nước muối thôi. Tôi nói, ủa mấy cái đậu hổm này ăn là dạ của con đó. Tôi nói, ngon quá, vậy tôi khuyến khích anh mở rộng cái công thức này, mở rộng ra để cung ứng cho mọi người làm đậu. Ăn cái đậu nó ngon lắm, nó có cái chất béo ở trong đó. Cái đậu mà chúng ta có nhiều khi mình ăn miếng đậu thấy nó dai thật, nhưng nó làm sao không còn nghe cái mùi thơm của đậu nành của nó. Cho nên chánh mạng tức là mình tỉnh giác đến cái cách sống như thế nào đó đó, để lại khổ đau cho mình và cho mọi người. Cho nên nay mình trở lại, mình thay đổi cái việc mưu sinh đó, có cái chất liệu của từ bi, của trí tuệ, có thể lợi ích nhưng nó bền. Mà tôi hỏi ra, thưa thầy, nhà con sản xuất đậu ngày nào cũng hết, thiếu nữa. Tôi nói, thôi anh cứ đầu tư mở rộng ra đi, mỗi tháng hoặc là mỗi tuần anh giao hàng lên chùa Định Thành, lên Sài Gòn, trên này tiêu thụ. Đó là câu chuyện xảy qua ra ngày hôm qua mới tiếp chuyện với họ. Trở lại, ngoài cái công việc làm của cái anh này thôi, chúng ta còn có rất nhiều cái nghề khác. Ở thôn quê, người ta nấu rượu. Ngày xưa là nấu rượu bằng nếp, ủ men rồi cất, nấu cất ra. Sau này tôi được biết, tại vì có thời gian đó là tôi mua rượu về để pha mực tàu, để mài mực tàu, viết cái nét nó bóng nó mau khô. Cho nên nhờ cái anh quen ở dưới, ảnh kiếm mua, ảnh nói bên Suya nhà con nấu rượu. Nhưng mà cái rượu này thầy đặt thì mới nấu, chứ bình thường thì nấu bằng gì? Thưa, bình thường không phải nấu bằng nếp nữa, nấu bằng cái hạt gì đó. Nấu cất ra nước nó đục lắm. Rồi làm sao? Chỉ nhiễu vô đó một chút phân ure thôi là nó trong suốt luôn. Tôi nó chết mồ rồi, đốt cháy cái gan của mấy người uống rượu rồi. Đó, việc làm như vậy, nếu chúng ta sống bằng những cái nghề đó, đó thuộc về đi ngược lại với chánh mạng. Dù mình có quy y, có thọ giới gì đi nữa cũng bất hết. Tại vì mình nuôi mạng sống, nuôi sống mình bằng một cái nghề bất thiện, rồi mai mốt trách làm sao đó, con mình bị bệnh tự kỷ, con mình bây giờ nó lại bị tật nguyền bẩm sinh, bệnh đau, bệnh này bệnh kia, hoặc là con cái nó hư hỏng. Nhiều khi sanh con ra nó không có lành lặn như người khác, nó ngu dốt vì những cái rượu nó có mặt ở trong cái giọt máu của cái thời điểm đó đó. Cho nên nó đưa đến một cái em bé không thông minh. Đây là chưa nói những cái bệnh tật nó còn kèm theo đó. Mà nguyên nhân từ cái chỗ là làm cái nghề để lại hậu quả cho biết bao nhiêu người khổ đau. Mai mốt trong đó không phải con của người ta mà cháu chắc chích gì của mình. Nhân quả. Cho nên làm việc phải mưu sinh, phải cẩn thận. Chăn nuôi. Thưa thầy, có chị em bạn rủ con bây giờ nuôi cá sấu thì nuôi cá sấu rồi cái mình không có làm gì hết á, bán cho người ta, bán người ta làm gì, ta lột da để làm bóp, làm cái dây nịt. Dừng lại ngay. Bà mà làm nghề đó tôi rút phẻ thông công của bà lại ạ. Cái nghề đó là bất thiện. Còn rất nhiều cách nuôi sống nó đi ngược lại với cái tinh thần từ bi. Nó làm cho cái an vui của mình, cái hạnh phúc của mình không được sự phòng hộ. Đến lúc nào đó cái hạnh phúc an vui của mình nó sẽ biến mất. Rồi mình bất an, mình sợ hãi. Sợ hãi bất an vì con mình nó phá sản, nó chơi bời, nó lêu lỏng, của cải mình để nhiều nhưng mà nó tự động nó đi ra vì cái cách sống của con cái mình. Rồi đến chừng đó bứt tóc kêu trời. Chúng ta thấy nguyên nhân từ đâu rồi đó. Thế cho nên trong giới thì nó nằm ở phần chánh ngữ, phần chánh nghiệp và chánh mạng. Đó, chúng ta sống như thế nào mà trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái việc làm nó để lại sự bình yên. Giới là sự hộ trì giúp cho mình được bình yên. Vì mình không có gieo gió cho nên mình không sợ phải bị gặt bão. Quý Phật tử để ý lại thật kỹ cái chữ có bình yên mới có hạnh phúc. Không có bình yên rồi thì dù ở cái hoàn cảnh nào đi nữa, ở cao sang cách mấy đi nữa vẫn khổ đau. Nhờ có trì giới, tức là sống có thiết lập cái sự phòng hộ, cho nên nó phát sinh ra cái sự an tĩnh. Định là sự an tĩnh. Trong định nó gồm có cái tinh tấn, niệm và định. Chánh tinh tấn thuộc về định, chánh niệm thuộc về định, chánh tuệ thuộc về định. Định là gì? Định tiếng phiên âm, tiếng âm Phạn là Samatha. Samatha. Samatha có nghĩa là sự an tĩnh. Mình có khả năng kiểm soát thân và tâm của mình. Mình có khả năng tập trung thân và tâm của mình vào một cảnh. Cái khả năng đó gọi là định. Nói cho dễ hiểu, điềm tĩnh. Điềm tĩnh trước mọi hiện tượng. Vì mình có khả năng tập trung, có khả năng kiểm soát, cho nên mình không bị rối, không bị bấn loạn lên khi cái sự việc gì nó xảy đến. Nhờ có định cho nên nó giúp cho mình an tĩnh, mình thấy và biết được. Thì chánh tinh tấn tức là siêng năng. Nhưng mà có nhiều người á, siêng năng thức khuya dậy sớm để đi ăn trộm. Cái đó không phải là chánh tinh tấn, nhưng không phải chánh. Cái đó tà tinh tấn. Chúng ta siêng năng tu tập những điều được học, được nghe, luôn luôn tư duy, luôn luôn tâm niệm và ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Dù mưa dù nắng cũng vậy, dù lúc khỏe hay lúc đau yếu cũng vậy. Tinh tấn tức là siêng năng tu học đúng chánh pháp. Tinh tấn nó thuộc về định. Mà có được tinh tấn theo chánh pháp vì mình có chánh niệm, có chánh tuệ. Chánh niệm tức là cái khả năng nhận diện. Trong cái ý thức của mình có tuệ giác soi sáng, tức là có ánh sáng tỉnh thức ngự trị trong cái ý thức. Và ý thức đó nó tham gia vào con mắt, cho nên nó cho mình cái nhãn thức, tức là cái phân biệt ở cái thấy. Thức là phân biệt. Phân biệt biết được cái màu sắc đó đẹp hay xấu, màu sắc đó như thế nào. Nghe cũng vậy, nhĩ thức, cái phân biệt của cái nghe âm thanh đó có làm cho mình bị điên cuồng, bị đam mê, bị bất an hay không. Khi mình có khả năng nhận diện và thấy được rồi á, nhờ cái chánh tuệ, tức là nhờ cái tuệ giác, cái ánh sáng tỉnh thức á, giúp cho mình biết rằng nếu mình cứ tiếp tục nó sẽ đưa đến khổ đau, cho nên mình dừng lại, dừng lại những cái nghe đó, cái thấy đó, cái tiếp chạm đó, cái ăn uống đó. Có những cái thực phẩm mình đưa vào bằng miệng, nhưng có những cái thức ăn không đưa vào bằng miệng, đưa vào bằng mũi. Hít một cái ngồi điên luôn, hít cái gì đó heroin đó. Những cái đó là rất nguy hiểm. Tôi nghe nói lại thôi, chứ tôi chưa có tiếp xúc. Là nghe nói ngày xưa có cái ông đó, ông hút ốc phiện. Cứ mỗi chiều là ông nằm trên giường, ông lăn đó, ông hút. Ở nỗi mà mấy con thằng lằn nó ở chỗ ông á, tới giờ rồi mà ông chưa kịp hút nó nằm. Ông vừa phì phì cái trên kia, con mắt nó cà chớp, cái đuôi nó cà phất cà phất, nó cũng phê như ông vậy đó. Thì có những thức ăn á, đưa vào bằng mũi. Có những cái thức ăn á, đưa vào từ mắt, đưa vào từ tai, đưa vào từ thân. Thân tiếp chạm, mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, mắt thấy hình sắc, thì cái đó gọi là tiêu thụ. Ăn uống và tiêu thụ phải có chánh niệm, tức là có tuệ giác soi sáng cái ý thức để mình có khả năng nhận diện mình đang làm gì và những việc làm đó có để lại cái hậu quả khổ đau bất an cho mình hay không. Quý Phật tử để ý một chút chỗ này là chúng ta nắm rõ, chúng ta có thể là kiểm soát được thân tâm của chúng ta trong mọi thời gian. Mình có khả năng kiểm soát được là mình đang ở trong định, có sự tập trung thì mình mới biết mình là ai, phải không? Chứ mình không biết mình là ai thì cái điều đó rất rất nguy hiểm. Giống như nó đi đánh giặc, cầm súng ra trận, giặc ở đâu không biết, giặc là đứa nào, nó đứng sau lưng mình không hay, nó ở chung với mình không biết, rất là nguy hiểm. Cho nên chánh tinh tấn chánh niệm và chánh tuệ. Chánh niệm và chánh định, định tuệ. Thì nó chánh tinh tấn là chánh niệm và chánh định, nó thuộc về về thiền định. Khi mình sống có cái ánh sáng tuệ giác soi rọi á, cho nên mình nhận biết được, mình kiểm soát được thân tâm mình. Nhờ vậy mà mình vững yên trong phút giây hiện tại. Mình có bình yên trong phút giây hiện tại. Khi tâm mình nó yên rồi đó, tự nhiên cái tuệ nó sáng. Cho nên nhân định phát phát tuệ. Ngọn đèn cày chúng ta thắp